Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Nhưng vấn đề nhân quyền vẫn gây lấn cấn giữa lúc hai nước kiệu thù, bình thường hóa các quan hệ song phương.
As with all our defense partners, sales will need to still meet strict requirements, including those related to human rights.
Cũng liên quan tới chuyến công du châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ, kế hoạch thăm Hiroshima của Tổng thống Obama vẫn gây tranh cãi. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Sau đây, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế đáng chú ý khác trong ngày.
Trung Quốc vui mừng vì quan hệ Việt-Mỹ tiến triển bình thường. Phóng viên BBC nói bị rút giấy phép tác nghiệp ở Việt Nam và Hàn Quốc bác bỏ đề xuất hòa bình của Bắc Hàn.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài học bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word với Hoàng Long. Mong quý vị chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của VOA. Hoa Kỳ và Việt Nam hôm nay đồng ý tăng cường các mối quan hệ song phương với việc Tổng thống Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Từ Hà Nội, thông tin viên Cindy Sen của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Obama hôm nay đã được nghênh đón trọng thể tại Hà Nội khi ông bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đến Việt Nam. Tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang loan báo nhà lãnh đạo Mỹ đã trao món quà mà Việt Nam mong muốn nhất từ Washington.
Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.
Sự cải thiện các mối quan hệ kể cả lĩnh vực quân sự giữa Washington và Hà Nội diễn ra trong lúc Việt Nam cảm thấy lo ngại về những hành vi của Trung Quốc mà nhiều người cho là hung hãn ở Biển Đông, nơi hai nước có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói quyết định cho phép bán vũ khí cho Việt Nam không căn cứ vào Trung Quốc, mặc dù giới hữu trách ở Bắc Kinh có phần chắc sẽ không chấp nhận sự diễn giải đó.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security.
Vì tất cả những công việc mà chúng ta làm chung với nhau trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, an ninh cho tới cứu trợ, nên chúng ta không nên có một lệnh cấm bao quát, bao trùm mọi thứ.
Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây dường như đồng ý với nhau là hai bên vẫn còn bất đồng ý kiến về vấn đề gai góc nhất trong mối quan hệ song phương, đó là tình hình nhân quyền tệ hại ở Việt Nam. Ngày mai, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ những người thuộc xã hội dân sự tại Hà Nội trước khi lên đường đến Sài Gòn, nơi mà trọng tâm của chuyến viếng thăm sẽ chuyển sang lĩnh vực mậu dịch và các mối liên hệ kinh doanh. Tòa Bạch Ốc cho biết thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng gần gấp 3 lần trong 7 năm qua, lên tới hơn 45 tỷ đô la mỗi năm.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã hoan nghênh quyết định tháo dỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Mỹ. Hai nước cũng đạt được thỏa thuận về sẽ tẩy độc chất độc da cam, dioxin ở sân bay Biên Hòa và cho phép tổ chức hòa bình Mỹ làm thiện nguyện, đồng thời dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp của hai nước cũng ký một số hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Anton tường trình từ Hà Nội.
Tại cuộc họp báo chung ngày 23 tháng 5 cùng Tổng thống Mỹ với tư cách chủ nhà, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang là người đầu tiên đưa ra thông tin Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Quang phát biểu.
Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy quan hệ hai nước đã được bình thường hóa hoàn toàn.
Trong phần phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Obama nói
và tôi cũng công bố Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Việt Nam có hiệu lực trong khoảng 50 năm qua. cũng như các đối tác quốc phòng khác. Việc bán vũ khí sẽ phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe, kể cả những gì liên quan đến nhân quyền. Sự thay đổi này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với những thiết bị cần có cho khả năng tự vệ và cũng xóa đi một tàn dư của chiến tranh lạnh.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên, ông Obama nói rõ thêm rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm không căn cứ vào yếu tố Trung Quốc hay những cân nhắc có tính chất như vậy, mà quyết định này gắn với quá trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam đã diễn ra hàng thập kỷ. Quan hệ hai nước phát triển trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, thương mại, an ninh và nhân đạo đã dọn đường cho việc dỡ bỏ lệnh cấm. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý việc bán các mặt hàng quân sự cho Việt Nam sẽ được xem xét về tính phù hợp của từng trường hợp một, và điều này cũng áp dụng ngay cả với các đồng minh của Mỹ. Tin tức về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam được loan tải nhanh chóng trên truyền thông Việt Nam và nước ngoài. Trong các mục bình luận dành cho độc giả trên các trang tin tức online, rất nhiều người dân Việt Nam bày tỏ vui mừng về tuyên bố quan trọng và có phần bất ngờ của hai nguyên thủ Việt Nam và Mỹ. Bày tỏ quan điểm của mình với VOA Việt ngữ về sự kiện này, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói.
Là một người dân thì tôi rất là hoan nghênh cái quyết định của chính phủ Mỹ mà Tổng thống Barack Obama đã công bố trong buổi họp báo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày hôm nay. Với cái quyết định này thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam sẽ có cái điều kiện để mà trang bị vũ khí cần thiết để bảo vệ đất nước của mình. Tôi cũng không nghĩ rằng cái quyết định này của chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng đến cái đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như là ảnh hưởng đến bất kỳ một cái nước nào khác có quan hệ hữu nghị với Việt Nam.
Về yếu tố nhân quyền để xem xét việc bán hay không bán vũ khí, giáo sư Thuyết cho rằng một mặt Việt Nam cần tiếp tục hướng tới các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mặt khác không có sự liên quan chặt chẽ giữa nhân quyền và việc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông phân tích.
Giữa cái vấn đề dỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam với vấn đề nhân quyền, nó cũng không có một cái mối quan hệ thật sự là chặt chẽ, bởi vì là nếu mà chính phủ Việt Nam có đặt mua các cái vũ khí tối tân của Mỹ thì đó là để bảo vệ đất nước Việt Nam trước cái đe dọa của nước ngoài, còn không phải là dùng những cái vũ khí tối tân hay hạng nặng ấy để đối xử với nhân dân của mình. Nhưng mà chắc chắn đó là những vũ khí để bảo vệ Tổ quốc chứ không phải là những vũ khí để mà đàn áp nhân dân chẳng hạn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là không có cái cơ sở để lo lắng là việc mà Mỹ dỡ bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân Việt Nam.
Có nhiều ý kiến của công chúng cho rằng Việt Nam sẽ không sớm mua vũ khí Mỹ vì giá đắt. Chia sẻ với góc nhìn đó, giáo sư Thuyết cho rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí có tính biểu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam sẽ xem xét nhu cầu và một khi cần phải bảo vệ đất nước thì dù đắt tiền cũng vẫn phải mua. Ngoài thông báo về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí, điều được giới lãnh đạo Việt Nam và các bên quan tâm săn đón bấy lâu nay, Tổng thống Obama cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tẩy độc chất da cam dioxin ở sân bay Biên Hòa sau khi kết thúc dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng. Và lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, Tổ chức Hòa bình Mỹ Peace Corps sẽ đến Việt Nam và các thành viên của tổ chức sẽ tập trung vào việc dạy tiếng Anh. Ông Obama cho rằng thông qua hoạt động này, nhân dân hai nước sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn trong hàng thập kỷ nữa. Về quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang cho hay hai nước sẽ chú trọng xây dựng lòng tin trong khi ưu tiên hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuyến thăm của ông Obama đến Việt Nam cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước chứng minh rõ nét hơn về việc quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước, dẫn đến những kết quả kinh tế to lớn. Tổng thống Obama nói tại họp báo rằng các doanh nghiệp hai nước đã ký các hợp đồng có tổng trị giá lên đến 16 tỷ đô la, bao gồm việc Boeing bán 100 máy bay cho Vietjet Air, Pratt & Whitney sẽ bán các động cơ máy bay, hãng GE sẽ lập chương trình đối tác với chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng gió. Những thương vụ như thế này có lợi cho cả hai nước, giúp tiếp nhiên liệu cho tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời tạo hàng chục ngàn việc làm cho người Mỹ, Tổng thống Obama nói. Nguyên thủ hai nước Mỹ và Việt Nam cho hay họ tiên liệu các thương vụ sẽ tăng lên khi hai nước phê chuẩn Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Họ nói hy vọng hiệp định sẽ sớm được Quốc hội của hai nước phê chuẩn.
Trong khi người dân Việt Nam đổ ra đường chào mừng vị Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam từ khi chiến tranh chấm dứt, một nhà quan sát ở trong nước cũng là một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA Việt ngữ.
Hết từ hôm qua cho đến nay, có thể nói rằng người dân ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung chào đón nhiệt tình cái cuộc chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là được người dân Việt Nam ủng hộ một cách rất là nhiệt thành.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam, hiện đang sống lưu vong tại bang Virginia, Hoa Kỳ, nói đã tới lúc phải có bước đột phá trong quan hệ Việt-Mỹ và quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là điều tất nhiên.
Tôi không ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng đã đến lúc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, bởi vì cái tình hình ở Biển Đông nó càng ngày càng căng thẳng và cái ý đồ của Trung Quốc chiếm giữ Biển Đông đã rất là rõ. Thành ra tôi nghĩ rằng đã đến cái lúc Mỹ cần phải dứt khoát và rõ ràng về cái vấn đề này.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng những yếu tố chính đưa đến quyết định của chính phủ Mỹ, thứ nhất là tình hình căng thẳng ở Biển Đông sau khi Bắc Kinh đã lộ rõ ý đồ và quyết tâm độc chiếm vùng biển này, và cũng trùng hợp với nguyện vọng của Việt Nam thực sự muốn thoát chung.
Thưa, tôi nghĩ rằng cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông và cái ý đồ bành trướng của Trung Quốc cũng như là phản ứng của một số quốc gia Đông Nam Á trong cái thời gian gần đây chống lại ý đồ đó của Trung Quốc và nhất là bản thân của Việt Nam cũng đang càng ngày càng muốn xa lánh dần cái ảnh hưởng của Trung Quốc và để mà đối phó với nguy cơ đó.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói ông tin rằng Việt Nam sẽ có những hành động để đáp ứng quyết định của Mỹ tháo bỏ cấm vận vũ khí và qua đó hoàn toàn bình thường hóa quan hệ bang giao với nước cựu thù sau giai đoạn đầu tiên là tháo bỏ cấm vận kinh tế. Ông nói lý do là vì đây là bước kế tiếp tất nhiên trong tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước cựu thù trong nhiều năm qua. Ông cho rằng động thái này và chuyến đi thăm của Tổng thống Obama mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác Mỹ và Việt, đặc biệt liên quan tới an ninh khu vực. Ông cho rằng đây là bước đột phá rốt cuộc sẽ dẫn đến những thay đổi toàn diện về mặt kinh tế và xã hội tại Việt Nam.
Về vấn đề an ninh khu vực, tôi nghĩ đấy là cái rất là quan trọng. Tất nhiên là Việt Nam phải có những cái thay đổi để đáp ứng cái đó, cũng như là thời kỳ đầu mà bỏ cấm vận thương mại. Thì cái giai đoạn tới đây sẽ là cái thay đổi rất là quan trọng về vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Chắc chắn phải chấp nhận cái xã hội dân sự và phải chấp nhận công đoàn tự do. Đó là những điều mà TPP cũng đòi hỏi. Thành ra cái giai đoạn tới đây sẽ là giai đoạn mà có những sự thay đổi khá nhiều và toàn diện về mặt chính trị, xã hội, văn hóa tại Việt Nam.
Về việc các giới chức cấp cao của Việt Nam không ra đón Tổng thống Obama mà cử các quan chức thấp hơn và một thiếu nữ mặc áo dài vàng mang hoa ra đón Tổng thống Obama tại phi trường Nội Bài đêm hôm qua, giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng đấy chỉ là hình thức chứ không quan trọng về mặt thực chất.
Thực sự người dân Việt Nam cũng so sánh là khi ông Tập Cận Bình sang thì ông Đinh Thế Huynh rồi ông Phạm Bình Minh ra, rồi bắn 21 phát đại bác, rồi thế này thế kia. Còn đối với ông Obama thì nó không có cái sự long trọng như thế. Cái đó nó cũng gây cho người dân có cái thắc mắc là người dân Việt Nam đã đổ ra đường chào đón ông Obama. Chẳng có ai kêu gọi cả, bởi vì có những ông khách đến thì thường là nhà nước họ phải lùa người ra. Nhưng mà đây thì không có ai bảo ai cả, mà người ta cũng vẫn đổ ra đường, người ta chào đón ông Tổng thống Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ những cái điều thực như thế từ người dân thì quan trọng hơn nhiều so với những cái lễ ngoại giao như nói.
Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A về về cách đón tiếp Tổng thống Obama khi ông tới phi trường Nội Bài vào đêm hôm qua. Và sau đây là ý kiến của giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Cái cách ngoại giao thì cũng hơi đặc biệt. Nhưng mà tôi không quan trọng bằng cái đó, và chắc chắn là những người Mỹ cũng không quan trọng lắm. Cái điều mà tôi nghĩ rằng mọi người quan tâm là xem cái tiến triển của quan hệ nó đến đâu. Có một điểm mà tôi rất là quan tâm mà ở trong nước cũng bắt đầu phản ứng rồi đó, tức là những người hoạt động đã phản ứng đó, tức là cái việc mà Tổng thống Obama chọn một cái chùa để mà thăm. Cái chùa đó là cái chùa Tàu, nó không phải là chùa Việt Nam.
Cả hai nhà hoạt động ở trong và ngoài nước nói chung đều hoan nghênh chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ và coi đây là một sự kiện bước ngoặt diễn ra trong bối cảnh các hành động của một nước Trung Quốc ngày càng hung hăng và quyết tâm thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông.
Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm nay bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ tăng cường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực sau khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng sau khi được hỏi về quyết định không mấy bất ngờ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trước đó cùng xác nhận ở Hà Nội. Bảo Ánh nói, xin trích, là nước láng giềng của Việt Nam, chúng tôi sẵn lòng muốn chứng kiến Việt Nam thúc đẩy mối quan hệ bình thường và thân thiện với tất cả các quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ. Nữ phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi hy vọng rằng việc phát triển mối quan hệ hợp tác thân thiện như thế có thể đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Bà cho biết, lệnh cấm vận vũ khí bản thân nó là một sản phẩm của chiến tranh lạnh và không nên tồn tại. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng các lệnh cấm vận vũ khí tương tự sẽ được dỡ bỏ và giải pháp đối với vấn đề này sẽ đóng góp vào sự phát triển ổn định và hòa bình khu vực. Bà nói thêm rằng, như chúng tôi đã nói, chúng tôi vui mừng chứng kiến Việt Nam và Hoa Kỳ có thể phát triển mối quan hệ hợp tác bình thường. Trước đó, trong một cuộc họp báo chung ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ nói rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận không phải vì Trung Quốc hay bất kỳ lý do nào khác. Nó dựa trên mong muốn của chúng tôi muốn hoàn tất một tiến trình kéo dài nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ông Obama nói. Trước đó, trong một bài bình luận đăng hôm 19 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng việc Việt Nam tiến lại gần hơn Mỹ là một tiến trình tự nhiên đối với việc phát triển nền kinh tế dựa vào xuất khẩu ở Đông Nam Á. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Hà Nội có ý định xa lánh Trung Quốc vì điều đó sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ kinh tế với một đối tác thương mại quan trọng. Ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật Báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp, xin trích, phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các lợi ích quốc gia và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nội địa trong một loạt các lĩnh vực như dệt may, giày dép và điện tử. Tuy nhiên, không có bất kỳ lý do gì khiến Trung Quốc ghen tị hoặc hoảng sợ về mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tờ báo Nhà nước Trung Quốc viết. Tờ báo cũng dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tuần trước rằng Bắc Kinh vui mừng chứng kiến Việt Nam phát triển bình thường quan hệ với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo viết rằng sự tự tin của Trung Quốc xuất phát từ mối quan hệ kinh tế gần gũi với Hà Nội, cũng như Việt Nam không thể quay lưng với một thị trường tiêu dùng đang phát triển một cách nhanh chóng của Trung Quốc. Tờ báo viết, nếu Hoa Kỳ tính dùng Việt Nam để khống chế Trung Quốc thì đó là điều vô vọng. Trong khi đó, cũng liên quan tới tin về chuyến thăm của Tổng thống Obama, một phóng viên của BBC cho biết đã bị tước giấy phép tác nghiệp đưa tin về chuyến thăm này. Trong bài viết đăng trên trang web của hãng phát thanh và truyền hình của Anh Quốc hôm 23 tháng 5, phóng viên Jonathan Head viết, xin trích, chúng tôi được thông báo rằng giấy phép tác nghiệp báo chí của chúng tôi không còn giá trị và mọi hoạt động tường thuật buộc phải dừng lại. Nhà báo theo dõi khu vực Đông Nam Á của BBC viết tiếp, không một lý do nào được đưa ra, nhưng trong các cuộc trao đổi căng thẳng với các quan chức ở Bộ Ngoại giao, họ nói tôi đã gặp ông Nguyễn Quang A mà không được phép ngay sau khi tôi đến Việt Nam hôm thứ Sáu. Phóng viên từng tới Việt Nam đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ 12 đầu năm nay, nói thêm rằng đây là điều không đúng. Ông nói tiếp, cán bộ hướng dẫn đi kèm biết chúng tôi khi ấy đang ở một cuộc gặp khác đã được cho phép, nhưng họ không sẵn lòng rút lại lời cáo buộc đó, ông nói. Phía Việt Nam chưa có phản ứng nào về lời cáo buộc của ông Head. Theo lịch kể của phóng viên này, tất cả mọi phóng viên nước ngoài đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của nhà chức trách Việt Nam và mọi cuộc phỏng vấn hay quay phim đều phải xin phép trước. Phóng viên BBC nói thêm, xin trích, trong chuyến đi này, nhóm phóng viên của chúng tôi không được phép tường thuật gì khác ngoài nghị trình của ông Obama và chỉ được phỏng vấn một học giả đã được nhà nước cho phép là ông Trần Việt Thái. Trong khi đó, một nguồn tin từ Ban Việt ngữ của BBC cho biết cơ quan này đã không được phép cử người về Việt Nam đưa tin về chuyến thăm của ông Obama. Nhiều hãng thông tin lớn cũng như các cơ quan báo chí có uy tín của Mỹ như Washington Post và New York Times cũng có mặt ở Việt Nam để đưa tin về chuyến thăm của ông Obama.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam và những nơi khác, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSIPHON3, xin quý vị gửi email về voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp tục bản tin thời sự, thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ được ghi tên trong lịch sử như nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Hiroshima, nơi mà Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong thời Thế chiến thứ hai. Loan báo trước khi ông Obama đặt chân tới địa điểm được nhiều người xem là mảnh đất linh thiêng này đã khơi dậy một cuộc tranh cãi mới về quyết định ném bom nguyên tử. Và liệu Hoa Kỳ có nên xin lỗi Nhật Bản hay không? Và Tổng thống Mỹ có nên thăm viếng nơi này hay không? Theo dự kiến, ông Obama sẽ đọc bài diễn văn tại Hiroshima và có phần chắc ông sẽ rất thận trọng để tránh gây thêm tranh cãi. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật do thông tin viên của Tòa Bạch Ốc Cindy Sen gửi về từ Việt Nam.
Đó là thời khắc đã thay đổi thế giới. Khoảng 140.000 người thiệt mạng trong năm đó. Nỗi thống khổ mà những người sống sót và con cháu của họ phải chịu đựng vì nhiễm độc phóng xạ không thể kể xiết. Lý do căn bản của Mỹ khi quyết định thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki là nhằm nhanh chóng chấm dứt những năm tháng xâm lăng của Nhật và giảm bớt những tổn thất nhân mạng sẽ xảy ra trong trường hợp lính Mỹ phải đổ bộ lên nước Nhật. Tuy nhiên, nhiều người dân Nhật Bản nhìn vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Họ cho rằng thường dân vô tội đã bị nhắm mục tiêu. Tháng rồi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thăm Hiroshima. Ông chia sẻ cảm nhận đau thắt tim gan và kêu gọi mọi người nên ghé thăm địa điểm này. Một số chuyên gia, trong đó có ông Chris Appy của Đại học Massachusetts cho rằng Tổng thống Mỹ cũng là một trong những người nên đến thăm Hiroshima. Ông phát biểu với đài VOA qua Skype.
I was very pleased that he decided to go. I think just showing...
Tôi rất vui mừng khi thấy Tổng thống quyết định đi thăm Hiroshima. Theo tôi thì sự hiện diện của ông tại đây là một hành động có tính chất biểu tượng quan trọng mà nhiều người Nhật mong đợi lâu nay.
Theo lời chuyên gia AP, Mỹ nên xin lỗi Nhật về các vụ tấn công bằng bom nguyên tử.
Tôi cảm thấy thất vọng bởi vì dường như Tổng thống không muốn đưa ra một lời xin lỗi. Nghĩ cho cùng thì trong đời sống cá nhân, chúng ta xem một người sẵn sàng nhận trách nhiệm vì những hành động của mình là người đã đạt tới đỉnh cao của sự trưởng thành, đặc biệt là đối với những hành động gây ra sự thống khổ cho các nạn nhân vô tội.
Những người khác không tán thành quan điểm này, trong đó có ông Brian Harding, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Tiến bộ Mỹ.
The president will not be issuing an apology and the Japanese government.
Tổng thống Mỹ sẽ không đưa ra lời xin lỗi và chính phủ Nhật cũng không đòi hỏi điều đó.
Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam, cho rằng chuyến đi của ông Obama không mang lại lợi ích nào.
Việc của tôi không phải là mách bảo Tổng thống Mỹ nên đi đâu, nhưng mục đích của chuyến viếng thăm là gì? Trong vài phương diện thì việc này đào bới lại những quá khứ không tốt đẹp. Nhưng dĩ nhiên thì Tổng thống có quyền tham quan bất cứ nơi nào mà ông ấy muốn.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đi cùng với Tổng thống Obama tới công viên tưởng niệm hòa bình. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ nhấn mạnh tới sự tàn khốc của chiến tranh và nhu cầu cần phải cùng nhau tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
tin Đông Bắc Á, Hàn Quốc đã bác bỏ một đề xuất của Bắc Hàn về việc tổ chức các cuộc thương thảo quân sự vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Seoul lên tiếng từ chối ngày hôm nay vì cho rằng đề xuất hòa bình đó giả tạo, thiếu thành thật. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay nói rằng đề xuất của Bắc Hàn hôm thứ Bảy tuần trước không bao gồm một kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân, mà thay vào đó nhằm mục đích phá hoại hợp tác quốc tế về các biện pháp trừng phạt cũng như gây chia rẽ dư luận trong nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm vì đã gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn. Hai miền Triều Tiên có chung vùng biên giới được canh phòng cẩn mật nhất thế giới sau khi đôi bên kết thúc cuộc chiến tranh đầu những năm 50 bằng một lệnh đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Khoảng hơn 28.000 binh sĩ Mỹ hiện có mặt tại Hàn Quốc trong nỗ lực bảo vệ đồng minh. Và sang một tin khác cũng từ khu vực châu Á, thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn xảy ra ban đêm tại ký túc xá của một trường nội trú ở miền Bắc Thái Lan đã làm ít nhất 17 thiếu nữ thiệt mạng. Các quan chức cho biết 5 nữ sinh đã bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng sau khi lửa bùng ra ngày hôm qua tại ký túc xá 2 tầng dựng bằng gỗ nơi lưu trú của 38 học sinh. Reuters đưa tin rằng 15 thiếu nữ đã chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn và không hề hấn gì. Trường học trên nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 800 km về phía Bắc và các học sinh có độ tuổi từ 5 tới 12. Phần lớn các học sinh là con em của các nhóm người thiểu số tại khu vực. Một nữ sinh cho biết em chạy thoát vì nhớ tới bài học của nhóm hướng đạo sinh nữ về việc buộc quần áo lại với nhau để bện một dây thừng dài và trèo qua cửa sổ. Các quan chức Liên Hợp Quốc mới bày tỏ quan ngại về mạng sống của hàng nghìn gia đình vẫn còn bị kẹt tại Fallujah, trong khi các lực lượng Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm thành phố này từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Cơ quan chuyên trách các vấn đề người tị nạn của Liên Hợp Quốc ngày hôm nay ước tính rằng còn khoảng 10.000 gia đình không thể rời Fallujah và đang trong tình cảnh hết sức nguy hiểm. Theo đại diện của cơ quan này, khoảng 80 gia đình đã trốn thoát trong vài ngày qua. Cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc ở Iraq từng lên tiếng cảnh báo về tình hình nhân đạo xấu đi ở Fallujah và thậm chí các cư dân không thể tiếp cận các nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong khi đó, các cơ quan cứu trợ nhân đạo không thể tới được thành phố bị vây hãm kể từ tháng 12 năm ngoái, khi các tuyến đường dùng cho việc chuyên chở hàng cứu trợ đã bị các lực lượng Iraq và các nhóm vũ trang cắt đứt. Truyền thông địa phương cho biết một số thường dân đã bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo chặn lại, trong khi số khác thiệt mạng vì bom cài bên vệ đường. Thưa quý vị, còn 2 tuần nữa là đến ngày Đảng Dân Chủ thực hiện tiến trình đề cử chính thức. Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, tuyên bố cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hơi vội vã khi tự coi mình là người được đảng đề cử. Trong buổi xuất hiện trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC, ông Sanders nói ông dự kiến sẽ đạt thành tích rất tốt trong 9 cuộc tranh đua còn lại. Ông nói với các ủng hộ viên trong một cuộc họp ở bang California, miền Tây Hoa Kỳ, là nơi có nhiều phiếu đại biểu hơn cả so với các bang khác, rằng thành tích mạnh ở đây sẽ đem lại động năng cho ông khi bước vào Đại hội Đảng Dân Chủ trong tháng 7 tới. Ông nói, xin trích, nếu chúng ta thắng trong cuộc đề cử, tôi bảo đảm với quý vị rằng Donald Trump sẽ không lên làm Tổng thống. Ông Trump vốn đã được coi như được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa vì đã đánh bại tất cả các ứng cử viên khác trong cuộc chạy đua. Ông Sanders kêu gọi mọi người chú ý đến các cuộc thăm dò mới nhất một lần nữa cho thấy ông sẽ đánh bại ông Trump với khoảng cách biệt lớn hơn so với bà Clinton, cũng như các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc tranh đua ngang ngửa giữa ông Trump và bà Clinton. Nhưng vấn đề đối với ông Sanders là trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp bắt đầu vào tháng 2, bà Clinton đã thu thập được nhiều phiếu đại biểu hơn. Đếm con số hàng ngàn những người được siêu đại biểu đã cho biết sẽ ủng hộ bà Clinton sẽ dẫn trước với 2.229 so với 1.533 dành cho ông Sanders. Trừ phi ông Sanders có thể xoay chiều các siêu đại biểu đó qua ủng hộ ông, thì ông sẽ phải thắng 90% số phiếu đại biểu còn lại trong cuộc bầu cử sắp tới để có được cơ may. Do đó, cử tri ở Hoa Kỳ dường như sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 với một sự chọn lựa giữa bà Clinton và ông Trump là các ứng cử viên của 2 đảng chính ở trong nước. Theo các cuộc thăm dò mới, cả 2 đảng viên đều không được dân chúng yêu thích mấy. Một cuộc thăm dò của 2 cơ quan truyền thông là Washington Post và ABC News cho thấy 53% người được trả lời có ý kiến không tốt về bà Clinton so với 60% về phía ông Trump. Ngược lại, ông Sanders được điểm ủng hộ là 51%. Từ nhiều tháng nay, ông Sanders đã cưỡng lại những lời kêu gọi ông rời khỏi cuộc đua và tuyên bố ông sẽ ở lại cho đến khi nào các lá phiếu chót được bỏ. Bà Clinton không công khai mấy, chống lại quyết định của ông, nhưng đồng thời đã ngày càng quay sự chú ý sang ông Trump. Tên châu Phi, những phần tử khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với hai vụ nổ bom tự sát ngày hôm nay bên ngoài một trung tâm tuyển lính tại thành phố Aden ở miền Nam, giết chết ít nhất 45 người và gây thương tích cho nhiều người khác, hầu hết các nạn nhân là tân binh. Nhà nước Hồi giáo nói một thành viên của họ đã tấn công những người họ gọi là lính bội giáo bên ngoài một trung tâm tuyển mộ nhập ngũ. Vụ tấn công được nối tiếp ngay sau đó với một quả bom phát nổ bên ngoài căn cứ Bat ở gần đó. Những vụ tấn công xảy ra trong lúc các tân binh ghi danh nhập ngũ tại thành phố Cảng được dùng làm thủ đô tạm thời của chính quyền do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn trong lúc tìm cách chiếm lại thủ đô Sanaa từ tay nhóm phiến quân Houthi. Các lực lượng Yemen đã giành quyền kiểm soát Aden hồi năm ngoái, nhưng những vụ tấn công gây nhiều chết chóc vẫn thường xảy ra trong lúc các lực lượng thân chính phủ giao tranh với những nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và đối thủ của nhà nước Hồi giáo là mạng lưới khủng bố của Al-Qaeda. Và sang một tin khác cũng từ châu Phi. Thưa quý vị, công tố viên hàng đầu của Nam Phi nói rằng ông ta sẽ thách thức lệnh của tòa thượng thẩm mở lại một vụ tố tụng vào năm 2007 nhắm vào Tổng thống Jacob Zuma về 783 cáo buộc gian lận, tham nhũng và kiếm tiền bất chính. Quyết định này là một sự ủng hộ đối với ông Zuma, người đang đối mặt với một quốc hội ngày càng lớn tiếng chống đối, những chỉ trích khắc nghiệt từ giới truyền thông và tỷ lệ ủng hộ sút giảm giữa những vụ bê bối khác nhau. Lãnh đạo cơ quan tối công tố quốc gia Sean Abrahams cho biết tòa án không có thẩm quyền bảo công tố viên theo đuổi những vụ án nào. Ông loan báo quyết định hôm thứ Hai, nhưng trước đó ông ta đã độc thoại suốt 30 phút về những chỉ trích mà ông ta phải đối mặt từ giới truyền thông về lý lịch chuyên môn, quá trình suy luận, nghĩa vụ hiến định của ông ta, hình ảnh lông mày rậm của ông ta bị đưa vào biếm họa chính trị và rằng quyết định kháng lệnh là một quyết định khó khăn để đưa ra. Vụ tố tụng này gắn liền với việc ông Zuma vươn lên nắm quyền. Những cáo buộc xuất phát từ một thương vụ vũ khí hồi năm 1999. Chúng được đệ trình vào năm 2007 và bị hủy bỏ chỉ vài tuần trước một cuộc tuyển cử toàn quốc vào năm 2009. Quyết định đó thực tế đã dọn đường cho ông Zuma đắc cử tổng thống. Liên minh Dân Chủ thuộc phe đối lập đã yêu cầu tòa án duyệt lại quyết định hủy bỏ cáo buộc. Và tháng trước, một ban hội thẩm thuộc tòa thượng thẩm Pretoria đã nhất trí phán quyết rằng vụ tố tụng trên được tái tục. Phe đối lập hôm thứ Hai chỉ trích quyết định kháng án của ông Abrahams là một chiến thuật trì hoãn để che chắn cho ông Zuma. Nhưng những nhà phân tích chính trị nói rằng ông Zuma sẽ phải đối diện với sự xét xử thật sự đối với bất kỳ chính trị gia nào bầu cử. Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 8 và những nhà phân tích dự đoán rằng tỷ lệ ủng hộ đang tuột dốc của ông Zuma sẽ gây tổn hại cho đảng đương quyền ANC. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi ở trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Một máy quay từ trên không đã ghi lại cảnh 70 con cá mập hồ tranh nhau ăn xác một con cá voi lớn, gây khuấy động vùng nước được coi là vịnh cá mập ở miền Tây Australia. Các du khách trên hai chiếc tàu tới một hòn đảo cách thành phố Perth 800 km về phía Bắc đã chứng kiến hình ảnh ngoạn mục đó hôm thứ Sáu tuần trước. Những người quản lý chuyến du lịch đã sử dụng một máy quay gắn trên một thiết bị không người lái được điều khiển từ xa để quay lại cảnh sâu xé này. Họ sau đó đã đăng đoạn phim lên Facebook và tới ngày 23 tháng 5, gần nửa triệu người đã xem đoạn video. Vịnh cá mập, nơi có nhiều loài động vật biển sinh sống như cá mập, cá voi và cá heo, được liệt vào danh sách di sản thế giới. Và một tin khác, thưa quý vị, một cuộc thăm dò mới nhất của Fox News bao gồm ông Johnson trong cuộc đối đầu có thể với ông Trump và bà Clinton. Ông Trump dẫn đầu với 42%, tiếp theo là bà Clinton với 39%. Và ông Johnson được 10%. Ông Johnson dường như được phiếu tương đương từ cả hai bên. Trong chương trình State of the Union của đài CNN ngày hôm qua, ứng viên đứng chung liên danh với ông Johnson, cựu Tổng thống bang Massachusetts Bill Weld nói, xin trích tôi muốn đưa các đảng viên của Đảng Cộng Hòa tránh xa ra khỏi lập trường chống phá thai. Sự ghê tởm đối với việc để cho đồng tính được sống công khai một cách êm thắm và kết hôn với nhau.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của VOA. Bước sang phần thứ nhì của buổi phát thanh tối nay, thưa quý vị, Nhật Bản, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, đang đối mặt với tình trạng kinh tế bị co cụm, giữa lúc những biện pháp mà chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua nhằm xoay chuyển tình thế không hề mang lại kết quả. Từ Tokyo, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Những khó khăn của nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới với dân số bị lão hóa và tăng trưởng bị trì trệ trong nhiều thập niên đã khiến nước Nhật, vốn được các nước khác trên thế giới ngưỡng mộ, trở thành một nước mà các hội viên khác trong khối G7 cảm thấy tội nghiệp. Ông William Saito, một doanh gia làm cố vấn đặc biệt cho văn phòng nội các Nhật, nhận định như sau. Chưa biết tình hình rồi sẽ ra sao, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến vào một vùng đất chưa được khai phá. Các nhà phân tích cho rằng những nước khác thuộc thế giới phát triển đã tiếp nhận di dân với quy mô lớn để ứng phó với tình trạng dân số lão hóa, nhưng giải pháp này không được dân chúng và chính phủ Nhật Bản chấp nhận. Ông Martin Stuhl, kinh tế gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Fujitsu ở Tokyo cho rằng cơ cấu kinh tế Nhật Bản cần phải thay đổi.
So this market is shrinking overall, which makes it very difficult.
Thị trường này nói chung đang bị co cụm và nó làm cho nền kinh tế Nhật Bản khó lòng tăng trưởng trở lại. Tình hình này đòi hỏi những sự thay đổi lớn về cơ cấu và chuyện này phải mất nhiều thời gian.
Ông Jun cho rằng việc mở cửa nền kinh tế, thay đổi cơ cấu của khu vực nông nghiệp và giúp các công ty Nhật đầu tư vào Đông Nam Á sẽ mang lại những thành quả lớn nhưng phải mất từ 10 đến 15 năm. Ông Shin Fukushige, giám đốc khu vực Á Châu của công ty Seiko Wave, một công ty công nghệ cao của Mỹ, tỏ vẻ lạc quan về triển vọng tìm ra một giải pháp.
We are probably the first large nation to.
Chúng tôi có lẽ là nước lớn đầu tiên phải ứng phó với những thách thức này. Và điều đó cũng có nghĩa là đất nước chúng tôi có phần chắc là nước đầu tiên tìm ra được những giải pháp khả thi.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng những chính sách kích thích tài chính, nới lỏng tiền tệ và cải tổ cơ cấu. Tuy nhiên, theo ông Takuji Okibo, giám đốc công ty tư vấn Japan Macro Advisor, chính sách kinh tế ba gọng kềm đó của ông Abe không mang lại kết quả.
The area he failed most, I would say miserably, is a structure.
Lĩnh vực mà ông ấy thất bại nhiều nhất là cải tổ cơ cấu. Tôi nghĩ rằng trong những năm vừa qua, ông ấy đã không thực hiện một biện pháp cải cách nào có thể gọi là cải tổ cơ cấu. Và tôi nghĩ rằng ông ấy không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề trong thị trường lao động hoặc vấn đề cải cách hưu bổng.
Những chương trình hưu bổng khu vực công của Nhật Bản bị thiếu hụt ngân quỹ một cách trầm trọng. Điều này làm cho các gia đình trung lưu, những người mà tài sản của họ ở mức khá cao so với dân chúng ở các nước phát triển khác, không muốn chi tiêu nhiều. Cả những người thuộc giới trẻ có mức thu nhập tương đối thấp, lẫn những người về hưu có nhiều tiền tiết kiệm, ai nấy cũng đều ngần ngại, không muốn tiêu xài. Các số liệu của Bộ Nội vụ cho thấy tiền tiết kiệm trung bình của các gia đình ở Nhật Bản trong năm ngoái đã lên tới mức kỷ lục là 18 triệu yên, tương đương với 164.000 đô la. Ông Manabu Goto, một chủ tiệm tạp hóa ở Tokyo, nhận xét như sau.
Chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe đã không làm cho dân chúng chi tiêu, bởi vì họ cảm thấy bất an về tương lai, cho nên chính phủ cần phải tìm cách khác.
Vấn đề mức chi tiêu của người tiêu thụ ở mức thấp tại Nhật Bản và những nước khác đã được các vị bộ trưởng tài chính của khối G7 mang ra thảo luận trong cuộc họp tại Sendai hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Bộ trưởng tài chính Nhật, ông Taro Aso nói, không có nhu cầu và đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn thế giới.
Thưa quý vị, trong tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh nhân đạo. Giữa lúc đang có cuộc khủng hoảng tị nạn tệ hại nhất thế giới và nạn bất bình đẳng trên toàn cầu mỗi ngày một tăng, Liên Hiệp Quốc đã triệu tập hội nghị tại Istanbul để cải tổ hệ thống đáp ứng khẩn cấp của thế giới. Theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hock của VOA, thì hơn 120 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Có gần 60 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới do bạo động, nghèo khó và thiên tai. Tuy nhiên, vẫn có hàng triệu người ở tại nhà, cũng cần được sự giúp đỡ để sống còn. Ông Hervé Verhulst, đại diện Liên Hiệp Quốc tại Hội nghị Nhân đạo Thế giới, nói:
Today we are in the worst humanitarian situation.
Hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, với hơn 130 triệu người trên thế giới cần được cứu trợ. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã quyết định là đã tới lúc tất cả các quốc gia liên hệ, các thành viên Liên Hiệp Quốc, lãnh vực tư và các tổ chức phi chính phủ cùng ngồi lại với nhau để xem chúng ta có thể giúp đỡ tốt hơn cho 130 triệu người đang cần sự giúp đỡ hay không.
Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tạm trú của số người tị nạn đông đảo nhất thế giới, trong đó có 2,7 triệu người Syria. Tuy nhiên, vẫn còn có những trại tị nạn lớn tại Kenya, Ethiopia, Jordan, Ấn Độ và những nơi khác. Nhiều người tại các phần đất châu Phi và châu Á đang phải đối mặt với nạn đói vì hạn hán kỷ lục tại những nơi này. Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để hội nghị thượng đỉnh thành công.
Xin hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người tham dự hội nghị này, để họ hoàn toàn cam kết cho mục đích nhân đạo là cứu mạng mọi người, không có ngoại lệ nào cả, nhất là những người vô tội và không có phương tiện để tự vệ.
Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo trong tháng trước đã đi thăm di dân trên đảo Lesbos của Hy Lạp để thu hút sự chú ý của thế giới đến nỗi thống khổ của những người tị nạn. Các tổ chức nhân đạo đang kêu gọi thành lập một hệ thống phân phối cứu trợ nhân đạo thường trực toàn cầu. Ông Salim Shetty thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói:
We cannot have this lurching response from crisis to crisis.
Chúng ta không thể nào có sự đáp ứng không ngớt thay đổi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác. Chúng ta cần có một hệ thống phân phối thường trực, căn cứ trên việc chia sẻ trách nhiệm trên thế giới. Tôi nghĩ đây là lời kêu gọi của chúng ta đối với các chính phủ. Đây là lời kêu gọi của mọi người đối với các chính phủ, và họ phải lắng nghe.
Hôm thứ Năm tuần trước, Hội Ân xá Quốc tế công bố kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy hầu hết dân chúng trên thế giới đều chào đón người tị nạn, với Trung Quốc, Đức và Anh đứng đầu danh sách. Theo cuộc thăm dò, Nga là quốc gia ít chấp nhận người tị nạn nhất. Nga không tham dự hội nghị thượng đỉnh Istanbul và không chấp nhận sự ràng buộc của những quyết định của hội nghị này.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama và sự thắng thế của tỷ phú Donald Trump như là ứng cử viên đảng Cộng Hòa, chính trị Hoa Kỳ đã xâm nhập vào cuộc vận động tranh cử quốc hội tại Australia trên căn bản quốc gia cũng như cộng đồng người Úc gốc Việt. Hôm nay thứ Hai, 23 tháng 5, 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có mặt tại Hà Nội và ngày mai 24 tháng 5, ông sẽ bay vào Sài Gòn. Kể từ sau năm 1975, ông Obama là Tổng thống Mỹ thứ ba công du Việt Nam và cũng như hai vị Tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton hồi năm 2000 và George W. Bush hồi năm 2006, ông Obama thăm viếng cả hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Chuyến công du này trùng hợp với một sự kiện ô nhiễm môi trường trầm trọng là cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh dọc theo duyên hải miền Trung và miền Nam, kể cả đồng bằng sông Cửu Long, mà tổng công ty Formosa bị nghi ngờ là một thủ phạm. Sự ô nhiễm môi trường lớn lao này chỉ là hiện tượng của các nguyên nhân gốc rễ tác hại hệ thống môi sinh lâu dài của đất nước Việt Nam và ban giao song phương với Trung Quốc mà sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam bị đe dọa trầm trọng. Xã hội dân sự và công chúng trong nước đã và đang biểu tình phản đối nhưng bị công an đàn áp, làm nổi bật bản chất độc tài, phi dân chủ và vi phạm nhân quyền của chế độ Cộng sản. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài từ Bắc Mỹ đến Tây Âu và Úc Châu đều đã và đang vận động chính giới và công luận địa phương để yểm trợ nỗ lực của đồng bào thân thương trong nước, đặc biệt tại Australia là nơi đang có cuộc vận động tranh cử quốc hội mà kết quả dự đoán sẽ khích khao nên lá phiếu của cử tri gốc Việt được các chính đảng quan tâm. Cộng đồng người Việt là cộng đồng sắc tộc lớn hàng thứ năm và có nhân số tương đương 1% dân số Úc Châu, 24 triệu. Như chúng tôi đã tường trình kỳ trước, cộng đồng người Việt tự do cấp liên bang đã nêu nhiều đề nghị trong văn thư chính thức gửi đến Thủ tướng Malcolm Turnbull, lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập ông Bill Shorten, lãnh tụ đảng xanh là thế lực chính trị thứ ba, nghị sĩ Richard Di Natale và lãnh tụ đảng quốc gia trong liên minh chính phủ với đảng tự do, ông Barnaby Joyce. Vì lý do tranh cử, lãnh tụ Đảng Lao động và lãnh tụ Đảng Xanh đã phúc đáp nhanh chóng với cuộc vận động của cộng đồng người Việt. Lãnh tụ Đảng Lao động viết rằng nếu thắng cử, một chính phủ Bill Shorten sẽ quan tâm nhiều đến vấn đề tôn trọng nhân quyền, tiến trình tự do dân chủ và bảo vệ môi trường tại Việt Nam theo mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ. Đồng thời, nữ dân biểu Tanya Plibersek, phó lãnh tụ Đảng Lao động kiêm phát ngôn viên về ngoại giao và phát triển quốc tế, cũng đã viết thư đến bà Julie Bishop, phó lãnh tụ Đảng Tự do kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Liên đảng, về vấn đề cảnh báo du lịch Việt Nam. Là thế lực chính trị quan tâm nhiều về thay đổi khí hậu và môi trường, nghị sĩ Richard D. Natalie ghi nhận rằng dân biểu và các ứng cử viên Đảng Xanh đã tham dự và phát biểu trước các cuộc meetings và biểu tình của cộng đồng người Việt, đồng thời khuyến khích cộng đồng người Việt tham gia chiến dịch cải thiện thông tin về quốc gia nguồn trên nhãn hiệu hải sản mà Đảng Xanh đang tranh đấu tại Thượng viện. Vấn đề này có liên quan nhiều đến hải sản nhập cảng từ Việt Nam. Một đặc điểm của các cuộc vận động theo lời cô Nguyễn Phượng Vĩ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang Victoria, là ngoài chính giới liên bang và tiểu bang, cộng đồng còn quan tâm đến vai trò của đại diện ngoại giao và lãnh sự Mỹ tại Australia. Bởi vậy, sau lễ thắp nến rất thành công trước tiền đình Quốc hội tiểu bang ở Melbourne chiều tối thứ Bảy tuần trước, mà hàng ngàn người đã có mặt kể cả chính trị gia Đảng Lao động, Đảng Tự do và Đảng Xanh, Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria vừa tổ chức ngày Chủ nhật hôm qua cuộc meeting biểu tình tuần hành mà hàng ngàn người cũng đã tham dự từ trung tâm thành phố Melbourne về trụ sở Quốc hội tiểu bang để biểu quyết một kiến nghị gửi Tổng thống Barack Obama nhân chuyến công du Việt Nam. Cô Phương Vĩ cho biết rằng kiến nghị này sẽ được chính thức trao cho Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại Melbourne trong tuần này. Trong khi đó, tại Sydney cũng trong ngày Chủ nhật hôm qua 22 tháng 5, Hội Phụ nữ Việt Nam Tự do tại tiểu bang New South Wales cũng đã phát động chiến dịch ký kiến nghị gửi Tổng thống Obama nhân dịp Hội Phụ nữ tổ chức tiệc kê quỹ tương trợ đồng bào nạn nhân trong nước. Cùng ngày, theo lời tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang New South Wales, cộng đồng đã tổ chức meeting trước trụ sở Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại trung tâm thành phố lớn nhất Úc Châu để bày tỏ lập trường người Úc gốc Việt đến Tổng thống Obama nhân chuyến công du Việt Nam. Brisbane là thành phố lớn thứ ba của Australia và cộng đồng người Việt tại thủ phủ tiểu bang Queensland cũng đã tổ chức meeting dưới hình thức tỏa kháng tại trung tâm thành phố vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 với nhiều biểu ngữ đòi hỏi tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo lời bà Nguyễn Bạch Phượng, cựu chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam, thì mục đích là để báo động về thảm họa nguy hại môi trường đang xảy ra tại các bờ biển miền Trung và đang lan dần xuống phía Nam Việt Nam và để phản đối sự thiếu minh bạch của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này, cũng như việc họ đàn áp giả mang những người tham dự các cuộc biểu tình vì môi sinh trong nước. Ngoài ra, cộng đồng cũng đã tổ chức vào chiều cùng ngày buổi thắp nến tại công trường tự do thuộc vùng Inala, là nơi có rất đông người Việt định cư mà cũng là tâm điểm của đơn vị bầu cử của thủ hiến tiểu bang Queensland. Có rất nhiều thành phần trẻ và phụ nữ tham dự hai sinh hoạt này. Và tất nhiên bác sĩ Bùi Trọng Cường, đương kim chủ tịch cộng đồng, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, ông Trần Hưng Việt, cựu chủ tịch và trưởng ban Việt ngữ đài phát thanh 4EB Brisbane cũng có mặt tham dự và phát biểu. Tổng thống Obama đến Việt Nam vào thời điểm không khác chi tổng thống tiền nhiệm đảng Dân Chủ Bill Clinton, tức là vào cuối nhiệm kỳ thứ nhì. Điều này có nghĩa là cuộc vận động chạy đua vào Tòa Nhà Trắng đang diễn ra sôi nổi tại Mỹ. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử, vì trong năm 2016, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng, hiện đang là chuẩn ứng cử viên dẫn đầu trong giai đoạn tiền đại hội đảng Dân Chủ sắp được tổ chức vào giữa tháng 7. Và nếu tư cách ứng cử viên được xác nhận, bà Hillary Clinton có cơ may làm nên lịch sử là trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Hồi năm 2000, bà Hillary Clinton là đệ nhất phu nhân trong chuyến thăm viếng Việt Nam đầu tiên của một tổng thống Mỹ sau năm 1975. Thế nhưng, kết quả bầu cử tại Mỹ cũng như tại các quốc gia dân chủ Tây Phương thường hứa hẹn nhiều bất ngờ. Vào thời điểm này, đối thủ từ phía đảng Cộng Hòa được coi là tỷ phú Donald Trump. Ông Donald Trump là một chính trị gia bên ngoài quy ước, có nhiều phát biểu khác thường, quá khích và đôi khi bị coi là ngu xuẩn, theo nhận xét của Thủ tướng nước Anh David Cameron. Cũng như nước Anh, Australia là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng tại Australia, chính phủ cũng như đối lập ít khi phát biểu ý kiến về cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Trong trường hợp phải phát biểu, lãnh tụ Liên đảng Tự do Quốc gia hoặc lãnh tụ Đảng Lao động chỉ phát biểu chung chung như Thủ tướng Malcolm Turnbull hiện nay. Ông Malcolm Turnbull phản bác lời tuyên bố của tỷ phú Donald Trump về việc võ trang nguyên tử tại Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng ông xác nhận là băng giao song phương Úc-Mỹ vẫn sẽ chặt chẽ và tốt đẹp, bất kể là bà Hillary Clinton, ông Donald Trump hay bất cứ ai khác sẽ làm Tổng thống Mỹ. Tuần qua, trong khi vận động tranh cử, lãnh tụ đối lập Bill Shorten hình như đã bước ra khỏi thông lệ khi ông nói rằng ông sẽ cảm thấy khó khăn với tỷ phú Donald Trump. Ông Bill Shorten còn nói rõ thêm là nếu ông sinh sống tại Mỹ và có quyền đầu phiếu thì ông sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Lời phát biểu này đặt cơ sở trên hai giả thiết. Thứ nhất là đảng lao động thắng cử tại Australia vào ngày 2 tháng 7, 2016 và do đó ông Bill Shorten trở thành thủ tướng Australia. Và thứ hai là tại Mỹ, ông Donald Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ vào đầu tháng 11 này. Cả hai giả thiết đều có thể xảy ra hoặc không xảy ra, hoặc chỉ một trong hai người thành công mà thôi. Lời phát biểu của lãnh tụ lao động Úc Bill Shorten đã bị Ngoại trưởng Úc kiêm phó lãnh tụ đảng tự do bà Julie Bishop chỉ trích là có hại cho băng giao giữa Canberra và Washington. Nhưng lời phát biểu của ông Bill Shorten được nhiều chuyên gia Úc chia sẻ, kể cả ông Kim Beazley, đại sứ Australia tại Washington vừa mãn nhiệm. Ông Kim Beazley có ảnh hưởng trong đảng lao động vì ông từng làm phó thủ tướng chính phủ lao động, bộ trưởng quốc phòng và lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập. Ông Kim Beazley đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ cho Australia nếu ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và thực thi những điều mà ông Donald Trump đã tuyên bố trong thời gian tranh cử. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Sau đây, Hoàng Long sẽ đến với quý vị trong chuyên mục World in a Word.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Row. Row là danh từ, có nghĩa là một tranh cãi hay bất đồng nghiêm trọng về một việc gì đó. Row thường được theo sau bởi giới từ about hay over.
Have a row with somebody
là cãi nhau, tranh cãi với ai đó. Một tranh cãi giữa hai nước láng giềng Armenia và Azerbaijan trong một khu vực ly khai lại biến thành xung đột vũ trang một lần nữa sau gần 20 năm. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
A row between Armenia and Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh has turned into armed conflict yet again. Ex-Soviet states Armenia and Azerbaijan fought a war over the disputed region in the early 1990s that ended with a fragile truce in 1994. The mountainous region has a large ethnic Armenian population that lies inside the territory of Azerbaijan. Now, Azerbaijan and Nagorno-Karabakh, which enjoyed strong military and financial support from Armenia, accuse each other of escalating violence in which dozens were killed on both sides.
Chiến tranh đã nổ ra giữa hai nước từng thuộc Liên bang Xô Viết này về một khu vực tranh chấp vào đầu những năm 1990 và kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào năm 1994. Khu vực miền núi có đông đảo sắc dân Armenia này nằm bên trong lãnh thổ của Azerbaijan nhưng được Armenia hỗ trợ về mặt quân sự và tài chính. Hai nước giờ cáo buộc lẫn nhau leo thang bạo lực ở đó, làm hàng chục người thiệt mạng ở cả hai bên. Breakaway region là vùng ly khai. Truce là thỏa thuận ngừng bắn, hưu chiến. Tính từ mountainous nghĩa là có nhiều núi non, và động từ escalate là làm cho cái gì đó lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Một tranh cãi về việc trả người tị nạn và di dân từ Hy Lạp về Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.
A row is brewing over returning refugees and migrants from Greece to Turkey under a controversial EU-Turkey deal. The first group of about 200 migrants comprised of mostly Pakistanis and Bangladeshis. These people, deemed less likely to have a chance of receiving political asylum in the European Union, were returned to Turkey in early April.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại về tình hình kinh tế đang xấu đi của Venezuela, cùng với những báo cáo về tình trạng bạo lực gia tăng. Chính phủ Hoa Kỳ cùng những nước khác trong cộng đồng quốc tế kêu gọi đối thoại thực thụ giữa những người Venezuela thuộc mọi quan điểm chính trị để tìm ra những giải pháp cho những thách thức về kinh tế, chính trị và xã hội thực sự mà Venezuela đang phải đối mặt. Người dân Venezuela đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng về thực phẩm, thuốc men, điện và hàng tiêu dùng cơ bản. Lạm phát đang tăng vọt. Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ gần đây đã xuống đường ở Caracas để ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý truất quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest bày tỏ lo ngại về phúc lợi của người dân Venezuela và gọi tình trạng mà họ đang phải chịu đựng là khủng khiếp. Ông Earnest nói, giải pháp cho những thách thức này đòi hỏi sự bao hàm tất cả những bên quan tâm. Giờ là lúc những nhà lãnh đạo phải lắng nghe những tiếng nói đa dạng của người dân Venezuela và làm việc cùng nhau một cách ôn hòa để cố gắng tìm ra những giải pháp. Không làm như vậy sẽ chỉ khiến hàng trăm ngàn người, nếu không phải là hàng triệu người Venezuela, có nguy cơ chịu đựng khổ sở thêm nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby cũng kêu gọi một phản ứng ôn hòa, bao gồm nhiều thành phần, trước những khó khăn mà người dân Venezuela phải đối mặt. Ông Kirby nói, Hoa Kỳ tin rằng giải pháp cho những thách thức này sẽ đòi hỏi sự bao hàm tất cả những bên quan tâm, và Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng ý nguyện của người dân, pháp trị, sự phân chia quyền lực bên trong chính phủ và tiến trình dân chủ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật.
Thưa quý vị, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ngày 23 tháng 5 rằng Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Obama cũng nói quyết định dỡ bỏ lệnh cấm thể hiện sự thay đổi, phát triển trong quan hệ song phương giữa hai nước và không liên quan đến Trung Quốc hay một nước thứ ba nào khác. Trong khi đó, thì Trung Quốc ngày hôm nay bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ tăng cường giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Sau khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói là nước láng giềng của Việt Nam, chúng tôi sẵn lòng muốn chứng kiến Việt Nam thúc đẩy mối quan hệ bình thường với Hoa Kỳ hay với bất kỳ quốc gia nào khác. Còn một phóng viên của BBC cho biết đã bị tước giấy tác nghiệp khi đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong bài viết đăng trên trang web của hãng phát thanh truyền hình Anh Quốc hôm 23 tháng 5, phóng viên Jonathan Head viết, chúng tôi được thông báo rằng giấy phép tác nghiệp báo chí của chúng tôi không còn giá trị và mọi hoạt động tường thuật buộc phải dừng lại. Việt Nam chưa có phản ứng nào về lời cáo buộc của ông Head.
Bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.